Trân trọng kính chào quý hội thánh trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa cho tôi lại có cơ hội được đến với hội thánh học lời Chúa chung với quý ông bà anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa hội thánh, theo Fox News và một số báo chí cũng như là đài truyền hình khác, họ đưa tin thì trong năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump á, thì có một cậu bé ở Tennessee, 9 tuổi thôi, tên là Elijah. Cậu bé này đã gửi cho Tổng thống Donald Trump $3 tiền tiêu vặt của cậu ấy. Cậu ấy nói là tại vì cậu ấy nghe bố mẹ nói rằng Tổng thống Donald Trump chỉ nhận tiền lương $1 một năm thôi. Thành thử cậu sợ là Tổng thống Donald Trump không đủ tiền chi tiêu cho Nhà Trắng, cho nên cậu gửi $3 cho Tổng thống Donald Trump. Hành động đơn sơ nhưng mà tấm lòng chân thật của cậu bé này cái lá thư đã đến với Tổng thống Donald Trump, và ông gửi ngược lại cho cậu bé này, cậu bé Elijah này, $3 của cậu, một tấm hình chụp của Tổng thống Donald Trump, một tấm hình chụp của Phó Tổng thống Mike Pence lúc bấy giờ, và một lời khen cho cậu bé này vì cái tấm lòng chân thật của cậu bé này. Khi mà tôi đọc cái câu chuyện này thì tôi tự nhiên có một cái suy nghĩ rằng chúng ta đã dâng, đang dâng cho Chúa, chúng ta sẽ được Chúa khen chúng ta như vậy hay không? Trong những tuần này chúng ta học về đề tài Chúa tái lâm. Chúng ta biết rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Và liệu rằng khi mà chúng ta gặp Chúa, những của cải, những điều chúng ta dâng cho Chúa đó có được tính, có được Chúa khen tặng hay không? Trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay, trong Sử Ký Nhất đoạn 29 từ câu 10 đến câu 15, đó là lời cầu nguyện của vua David. Và chúng ta sẽ học 3 điểm trong cái lời cầu nguyện này. Thứ nhất, đó là chúng ta dâng với lòng tôn cao và biết ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta dâng với lòng khiêm nhường. Và thứ ba, chúng ta dâng với nhận thức về cái thân phận tạm thời của chúng ta ở trên đất này. Một lần nữa xin Hội Thánh cùng với tôi cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Chúa. Kính lạy Chúa là cha yêu của chúng con. Lạy Chúa, con cầu xin lời của Ngài dạy cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay đến với tâm trí chúng con, là mềm mại tấm lòng của chúng con, để chúng con học, chúng con hiểu lời của Chúa, chúng con áp dụng trong đời sống của chúng con, để khi chúng con gặp Ngài, chúng con sẽ được nghe rằng lời của Chúa khen tặng chúng con hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. Lạy Chúa, xin cất khỏi tâm trí của chúng con những điều gì ngăn trở chúng con, những sự lo lắng của đời này, tất cả những gì ngăn trở chúng con đến với lời của Chúa, lạy Chúa, xin Chúa cất đi, để lời chúng con tự do đến với lời của Chúa, học và nhớ lời của Chúa. Lạy Chúa, xin ở cùng môi miệng của con để con nói ra lời của Chúa, chân lý của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, trước hết chúng ta dâng với lòng tôn cao Chúa và biết ơn Chúa. Đoạn Kinh Thánh này là trong cái bối cảnh mà vua David đang chuẩn bị xây đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Khi ông kêu gọi và dân sự đem tất cả của cải trong dân sự đến để chuẩn bị xây đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta biết rằng David thì không phải là người xây đền. Ông chuẩn bị xây, ông kêu gọi dân hiến của cải để xây đền thờ cho Chúa. Nhưng mà sau đó thì Chúa nói là ông không được xây, Salomon con ông sẽ xây. Nhưng mà ở đây khi đem dân sự đem hết tất cả những cái của cải trong dân sự đến để xây cất đền thờ cho Chúa, thì vua David đứng trước mặt hội chúng, ông cầu nguyện tôn cao Chúa là đấng thể trị trên Israel. Trong câu 10 phần B cho đến câu thứ 11 đó, lời cầu nguyện của David xưng chúc tụng Đức Giê-hô-va, đây có thể là lời cầu nguyện, lời xưng tụng mạnh mẽ nhất mà trong ngôn ngữ loài người có thể nói được để chúc tụng Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng Ngài cho đến đời đời vô cùng. Lạy Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vương quốc thuộc về Ngài. Ngài được tôn làm Chúa tể của muôn vật. Chúa là đấng tối thượng. Đối với vua David, ông nhận biết điều đó. Vua David không dâng hiến tất cả những của cải lên cho Chúa để đổi lấy những cái ân huệ nào khác. Không, ông không làm theo kiểu đó. Nhưng ông xưng tụng Đức Giê-hô-va, chúc tụng Ngài. Và đó là điều chúng ta học. Bởi vì đối với vua David, sự dâng hiến bắt đầu từ tấm lòng, không phải bắt đầu từ của cải. Đức Chúa Trời là đấng cao cả nhất và cũng là Đức Chúa Trời của tổ phụ. Trong câu 10, vua David nói rằng lạy Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ. Cái cụm từ Đức Chúa Trời của tổ phụ này có ý nghĩa gì? Nói đến một cái mối liên hệ gần gũi giữa Chúa và dân sự của Ngài. Chúng ta biết là trong Cựu Ước thì dân sự không được hay là không thể gọi Đức, không được phép gọi Đức Chúa Trời là cha. Chưa được. Nhưng mà có cái mối liên hệ gần gũi giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Chúa chăm lo cho họ như người cha chăm lo cho người con, cho con cái. Và đó là điều vua David đã nói, Đức Chúa Trời của tổ phụ. Chúng ta biết rằng khi đến thời đại Tân Ước, khi Chúa Giê-xu giáng sanh, Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, thì dư văn đoạn 1 câu 12 nói rằng: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta bây giờ chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha. Và đó là đặc quyền mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu có ai hỏi quý vị hãy mô tả về người cha của mình bằng hai chữ, quý vị sẽ dùng hai chữ nào? Đối với tôi thì chắc tôi nghĩ về ba tôi thì tôi nói một là nghiêm khắc, hai là yêu thương. Nhưng đối với Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta mà chúng ta gọi là cha thiên thượng, thì có hai chữ mà tôi nghĩ là tất cả mọi con cái Chúa đều phải biết, phải nằm lòng hai chữ này. Một là siêu việt, transcendent. Hai là nội tại, immanent. Siêu việt là bởi vì Chúa là đấng cao cả nhất, là đấng mạnh mẽ nhất mà chúng ta gọi là the Almighty God, đấng vĩ đại dựng nên hàng tỷ tỷ thiên hà trong vũ trụ này. Nhưng Ngài cũng là đấng nội tại, tức là Ngài là đấng gần gũi với chúng ta, là cha yêu thương, là đấng ngự ở trong chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, chăm lo yêu thương, chu cấp cho chúng ta. Khi chúng ta biết về Ngài như vậy, là đấng siêu việt và đấng nội tại, thì cái thái độ của chúng ta dâng hiến cho Ngài như thế nào? Chúng ta dâng hiến cho Ngài như thế nào? Có phải chúng ta dâng với lòng biết ơn Chúa hay không? Bởi vì tất cả Chúa đã chăm lo cho chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta biết ơn Chúa về vì mọi sự từ tay Ngài đến. Câu 12 cho chúng ta thấy rõ cái chân lý này. Vua David nói rằng: cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Thưa Hội Thánh, con người chúng ta thường rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự cao, nghĩ rằng những gì mình có là do công sức của mình cố gắng thực hiện và mình có được điều đó. Trong xã hội ngày nay, phải nói rằng người ta nói rằng chỉ trong vòng 100 năm gần đây, những thành tựu khoa học nó vượt xa một hàng cả nghìn năm trước. Và chúng ta có thể nói đây là cái thời đại bùng nổ của khoa học kỹ thuật. Không nói đâu xa xôi, có ai dùng iPhone trong chúng ta không à? Chắc nhiều phải không? Cái con chip màu đen nằm ở giữa cái motherboard đó. Trong cái phone 15 nó có hàng ngàn bằng sáng chế ở trong cái đó, trong cái phone. Và cái bằng sáng chế đó nó trên thuộc mọi lĩnh vực, từ thiết kế rồi đến phần cứng, phần mềm, giao diện người dùng, màn hình, rồi camera, cảm biến, vân vân và vân vân. Từ cái con chip đó nó điều khiển tất cả. 19 tỷ transistor ở trong đó, 19 tỷ bóng bán dẫn ở trong đó. Và đó là cái thành tựu của con người. Nhưng mà tôi xin hỏi một câu rằng, quý vị suy nghĩ, cái con chip đó nó được làm từ silicon, nó được làm từ silicon dioxide, nó được làm từ đồng, rồi những bộ phận khác trong cái phone đó, những cái mà có nam châm á, nó được làm từ đất hiếm, rare minerals. Rồi cái cục pin trong đó nó cũng làm từ lithium. Hỏi một câu ngắn thôi, nếu Chúa không tạo những nguyên tố đó, con người có thể có được thành tựu không? Hoàn toàn không, hoàn toàn không. Nếu Chúa không tạo nên những nguyên tố hóa học, không tạo nên những định luật về toán học, về vật lý và hóa học, thì chúng ta sẽ không có cái phone ở trên tay để mà chúng ta có thể khoe về thành tựu của con người được. Liệu chúng ta có thể đạt được thành tựu này, thành tựu kia, chính là nhờ sự ban cho của Chúa, sự tạo dựng của Chúa, sắm sẵn của Chúa. Cho nên phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 18 cảnh tỉnh chúng ta rằng, phải tưởng nhớ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này. Chúng ta có tất cả là đến từ Chúa. Chúng ta không thể tự chúng ta nghĩ là nếu mà bây giờ chúng ta bay bay ngoài không gian, chúng ta còn không sống được, chứ nói chi là chúng ta sẽ có làm được gì. Phải từ những gì Chúa ban cho. Do điểm thứ hai, chúng ta dâng cho Chúa với lòng khiêm nhường, bởi vì tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta mới có thể làm được. Thì bây giờ chúng ta phải khiêm nhường trước mặt Chúa. Lời cầu nguyện của vua David trong Sự ký nhất đoạn 29 câu 14, ông nói rằng nhận biết mình, phải nhận biết mình là gì trước mặt Chúa. David nói rằng, nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Vua David không phải là người nghèo. Vua David không phải là người ở tầng lớp thấp của xã hội. Ông là một người trên tất cả mọi người trong Israel. Nhưng chính bản thân ông công nhận rằng, kinh nghiệm được rằng mọi sự từ Chúa và ông không là gì cả. Cái thái độ dâng hiến của vua David đó hoàn toàn trái ngược với cái thái độ của con người chúng ta ngày hôm nay, phải không ạ? Chúng ta thường thấy là ngày hôm nay á, khi mà làm từ thiện hay là dâng hiến một cái gì đó, người ta thường lên YouTube quay lại, post lên Facebook porcelain để mình nổi tiếng, mình có tiếng. Nhưng mà vua David thì hoàn toàn ngược lại. Ông nhận biết rằng mình là không là gì cả trước mặt Chúa. Bởi vì trong mắt của Chúa, điều quý giá không phải là số lượng, không phải là giá trị, mà là cái tấm lòng, tấm lòng của người dâng hiến. Giống như câu chuyện của người đàn bà trong được chép trong Luca đoạn 21 từ câu 1 đến câu 4 đó. Bà chỉ dâng 2 đồng xu nhỏ thôi, nhưng mà đối với những người xung quanh, họ sẽ nghĩ là ô bà này sao dâng ít quá. Nhưng Chúa lại nói là bà này dâng là người dâng nhiều nhất, tại vì bà có lòng tin cậy nơi Chúa, dâng hết những gì bà có, hạ mình trước mặt Chúa. Cho nên cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa là quan trọng. Cho dù chúng ta là ai, mục sư, giáo sư, giáo viên, doanh nhân, người nội trợ, tất cả chúng ta làm gì, thì cái điều quan trọng đó là chúng ta dâng cho Chúa với tấm lòng như thế nào. Tôi thấy có nhiều người, cho dù là người lâu năm theo Chúa, vẫn có một cái thái độ dâng hiến không đúng trước mặt Chúa. Không, tôi nói không đúng là như thế nào? Không có chuẩn bị của lễ dâng cho Chúa một cách riêng biệt. Tới giờ dâng hiến, nhìn thấy cái vật sắp tới mình rồi, mở bóp ra, có tờ 100 đồng với tờ 1 đồng, chọn tờ nào? Khó nha. Mà cái cám dỗ lớn nhất là cầm cái, rút cái tờ 1 đồng ra, xong rồi gói gói lại, đâu ai thấy đâu, bỏ vô thôi âm thầm. Nhưng mà đó không phải là cái tấm lòng của người dâng hiến đúng. Tôi thường hay nói câu này: Chúa của chúng ta không nhận tiền tip, nhưng Chúa chỉ nhận tấm lòng thành mà thôi. Những gì chúng ta dùng cho Chúa, chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta sẵn sàng để dâng hiến cho Chúa, ra mắt Chúa, chứ không phải là rút ra một vài đồng giống như là tip cho Chúa. Điều đó không đúng. Cho nên ước mong là Chúa giúp cho chúng ta luôn, Chúa nhắc nhở chúng ta dâng cho Chúa bằng cái thái độ đúng. Việc dâng hiến thứ hai á, là xác nhận những của cải thuộc về Chúa. Câu tiếp theo vua David nói rằng: Vì mọi vật đều do Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Quan điểm này cho chúng ta thấy rõ rằng việc dâng hiến không phải là một cái hành động kiểu như mình nói là nhân đạo, hay là cái sự cao cả của con người. Nó không phải, mà đó là một cái sự hoàn trả một phần Chúa đã ban cho chúng ta. Nó vốn thuộc về Chúa, và chúng ta là người quản lý những tài sản Chúa ban cho. Một người quản lý á, thì luôn luôn, một người quản lý tốt á, luôn luôn muốn làm theo ý chủ mình, phải không? Khi mình có một cái tài sản nào đó thì mình muốn dùng cái tài sản đó trong cái cách lợi nhất cho chủ của mình, chứ không phải là dùng theo ý mình, mà dùng theo ý chủ của mình. Công việc Chúa có cần tài chánh cho truyền giảng, cho cơ sở, cho cơ đốc giáo dục, cho nhiều nhiều công việc khác trong hội thánh, thì chúng ta dâng cho những cái công việc Chúa đúng nhu cầu của công việc, với một cái tấm lòng, một cái thái độ đẹp lòng Chúa, phải không ạ? Con cái Chúa phải xem cái sự dâng hiến như là một cái đặc ân. Nó không phải là một cái gánh nặng. Hãy nhớ rằng Chúa không có cần bất cứ cái điều gì từ chúng ta, vì Ngài vốn là đấng đầy đủ rồi. nhưng Ngài muốn thấy cái lòng biết ơn của con cái của Ngài và cái lòng vâng phục của mỗi con cái của Chúa. Tất cả những gì quý vị dâng cho Chúa, Chúa đều xem, đều xét tấm lòng của chúng ta cho những cái điều mà chúng ta dâng cho Chúa đó. Do đó cái thái độ đúng khi mà dâng hiến, trước hết là tôn cao và biết ơn Chúa, thứ hai là khiêm nhường trước mặt Chúa, và cuối cùng nhận thức về cái thân phận thấp kém của mình. Trong cái lời cầu nguyện của vua David trước hội chúng Israel, được chép trong câu thứ 15, ông nói như thế này: vì trước mặt Chúa chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con, các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng qua không chút hy vọng. Câu này của vua David, lời cầu nguyện này của vua David, nó không chỉ nói đến cái sự ngắn ngủi của đời người, mà nó đặt nền tảng cho cách mà chúng ta đối diện với cõi đời đời như thế nào. Tức là chúng ta sẽ làm gì cho cõi đời đời, chúng ta sống cho Chúa, dâng hiến cho Chúa, đó là chúng ta có một cái tầm nhìn về cõi đời đời. Mỗi chúng ta là khách lạ trên đất. Chúng ta hay hát cái bài hát mà trần thế chẳng phải quê hương, phải không? Chính tôi đây thân lữ hành. Nhiều người chúng ta thuộc lòng bài hát đó luôn đó. Đời người như cái bóng thoáng qua. Điều đó nhắc chúng ta rằng mọi sự trên đời này có thể nó qua đi trước khi chúng ta qua đời, có thể chúng ta qua đời trước khi nó qua đi, nhưng mà điểm chung là không, chúng ta không có giữ nó mãi mãi được. Nhà cửa, tài sản, địa vị, tất cả đều qua đi. Chính bởi cái sự ngắn ngủi đó, chúng ta phải đầu tư cho sự vĩnh viễn, tức là nước của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta nó ngắn ngủi lắm. Tôi nhớ có một ông nhạc sĩ, ông nói ông viết bài hát là: em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Có ai nhớ bài đó không ạ? Ông Ivan. Theo thống kê của Mỹ á, trong năm ngoái 2024 thì tuổi thọ trung bình của người Mỹ, người nam á, là 74 và người nữ là 80. Lạc quan hơn Ivan phải không ạ? Tôi cách đây vài tuần tôi được nói chuyện với vài tháng chứ hai tháng tôi được nói chuyện với một bác rất là tâm đắc với những cái loại thuốc mà hỗ trợ sức khỏe. Ở đây có ai biết Fucoidan không? Sugarcare, gì đó nhiều lắm, Bone Joy. Bác kể tôi một danh sách dài luôn á, mà tôi không có nhớ hết, mới nhớ vài cái thôi. Và có một cái cũng làm cho tôi ấn tượng lắm, gọi là gì, nếu mà dịch ra tiếng Việt là kéo dài mạng sống á, life extension. Tôi nghĩ mấy nghìn năm trước mà Tần Thủy Hoàng có cái thuốc đó là ổng mừng lắm luôn. Tôi xin hỏi rằng, và tôi cũng hỏi bác luôn á, những tất cả những thuốc đó chúng ta uống có quyết định sự sống của chúng ta hay không? Bác không trả lời. Thưa Hội Thánh, quan điểm của tôi á, là không đả kích những cái đó và cũng không có ủng hộ những cái đó. Nhưng tôi muốn nói và muốn nhấn mạnh một điều rằng mạng sống của chúng ta nằm trong tay của Chúa, chứ không phải nằm ở những cái loại thuốc mà chúng ta đang dùng. Quý vị đồng ý với tôi không? Trước khi dùng thuốc, chúng ta hãy cầu nguyện, cảm ơn Chúa. Vì Chúa có thể dùng những cái loại thuốc tốt, những bác sĩ giỏi, những kỹ thuật y khoa tiên tiến để giúp chúng ta vượt qua những cái vấn đề của sức khỏe. Nhưng mà không phải vì như thế mà chúng ta quay lưng lại với Chúa và cho nói là chúng ta không cần Chúa. Không phải. Chúng ta phải biết rằng mạng sống của chúng ta, đời sống của chúng ta nằm trong tay của Chúa. Cho đó cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi, thì chúng ta sống trên đất này, chúng ta dâng hiến để chúng ta chuẩn bị cho đời sau, của chúng ta. Dân Chúa, một cái điểm kế tiếp là để chúng ta bày tỏ cái lòng trung tín nơi quê hương thật của chúng ta là ở trên trời. Quê hương của chúng ta không phải ở đây, ở trên trời. Ý tưởng người khách lạ trên đất này không phải chỉ có mỗi chỗ này đâu. Xuyên suốt Kinh Thánh, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đều nói về điều này cả. Người khách lạ trên đất. Abraham, như trong Hebrew đoạn 11 câu 10 á, nói rằng ông trông đợi thành phố có nền móng do Đức Chúa Trời thiết lập. Vua David cũng nhắc lại rằng dân sự của Chúa dù sống trong vùng đất hứa cũng chỉ là người tạm cư mà thôi. Và sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 1, sứ đồ Phao-lô viết rằng vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất này thì bị phá hủy, thì chúng ta có một tòa nhà bởi Đức Chúa Trời không do tay người ta làm, đời đời ở trên trời. Do đó khi chúng ta hiểu rằng mình chỉ là người thuê nhà tạm thời ở trên đất này, thì việc dâng hiến chúng ta sẽ không coi đó là một cái sự cho đi nữa, nhưng mà chúng ta xem đó là một cái sự đầu tư cho vương quốc, cho nước trời, cho tương lai của chúng ta trong nước của Chúa. Có ai trong chúng ta từng mướn nhà Airbnb chưa? Chắc có không? Một số người trong chúng ta. Khi quý vị mướn nhà Airbnb, nếu quý vị đến đó, quý vị thấy là căn nhà đó không có bài trí hợp mắt, quý vị có bỏ tiền ra để trang trí nó lại không? Tất nhiên là không. Nếu quý vị thấy cái tivi chỉ có 32 inch thôi, quý vị có bỏ tiền ra mua cái 85 inch bỏ vô không? Tất nhiên là không. Bởi vì nó không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta ở trong đó, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, không có cho làm nó, không làm cho nó hư, nhưng mà trả tiền đầy đủ theo cái trách nhiệm của chúng ta. Thì đời sống của chúng ta trên đất cũng như vậy. Chúa ban cho chúng ta, có thể gọi là chúng ta ở trên đất là Airbnb thuộc linh. Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta có trên đất này, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta mình nói là mình enjoy những gì Chúa ban trên đất và quên luôn cả quê hương ở trên trời. Không phải như vậy. Chúng ta có trách nhiệm dùng những gì Chúa ban cho để chuẩn bị cho tương lai ở trên trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta sống như thế nào để chúng ta chuẩn bị cho quê hương của chúng ta ở trên trời. Vì chúng ta, như chúng ta học những tuần này, Chúa đến bất cứ lúc nào là chúng ta sẽ đối mặt với Ngài. Và những gì chúng ta làm cho Ngài, chúng ta dâng hiến, có được lời ngợi khen, có được lời Chúa khen hay không? Chúng ta có gì dâng Chúa? Quý vị nghĩ rằng Chúa có cần những đồng tiền của chúng ta hay không? Nếu chúng ta không dâng, cũng sẽ có những người khác dâng cho Chúa. Vấn đề quan trọng ở đây là dâng hiến bởi lòng tôn cao Chúa, dâng hiến với lòng khiêm nhường, nhận biết mọi sự từ Chúa, và dâng hiến với nhận thức thân phận tạm thời của chúng ta để chúng ta chuẩn bị cho tương lai, quê hương đời đời ở trên trời. Với tất cả những cái thái độ đó, tấm lòng đó, thì của lễ chúng ta mới được nhận, của lễ của chúng ta mới được Chúa vui lòng. Còn nếu không, chúng ta đến với Chúa chỉ với hai bàn tay trắng thôi, nếu chúng ta dâng hiến không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Chúa bởi hai bàn tay trắng thôi, mà Kinh Thánh nói là được cứu dường như qua lửa vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta luôn tâm niệm cái điều này, để rồi khi chúng ta gặp Chúa thì Ngài sẽ nói với chúng ta rằng: hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín. Một lần nữa xin Hội Thánh cùng tôi đọc lại câu gốc cho bài giảng này: vì mọi vật đều do Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Cảm ơn Hội Thánh. Một lần nữa xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu xa vì mọi điều chúng con có, mọi sự Chúa cung cấp cho chúng con, từ hơi thở, sức khỏe, thời gian, cho đến tài năng, cho đến của cải, tất cả đến từ Chúa. Như David đã cầu nguyện là chúng con xưng nhận rằng những gì chúng con dâng lên Chúa hôm nay chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ chúng con có những lúc chúng con quên rằng mình chỉ là người quản lý mà thôi. Chúng con phải dùng những điều Chúa ban cho theo ý của chủ mình, tức là Chúa. Xin đặt trong chúng con một tấm lòng biết ơn, khiêm nhường trước mặt Chúa và ý thức rằng cái đời sống của chúng con vô cùng ngắn ngủi và chúng con phải dùng, tận dụng tất cả những gì Chúa ban cho chúng con, từ thời gian, tiền bạc, tài sản vật chất, chúng con dùng nó để đầu tư cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Để khi chúng con gặp Ngài, được Ngài vui lòng và khen tặng chúng, khen chúng con là đầy tớ ngay lành trung tín. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con sống đẹp lòng Ngài, dâng hiến đẹp lòng Ngài cho đến khi chúng con gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.